7 cách đơn giản để đối phó với người tiêu cực. Người khó khăn nhất với tình yêu là người cần nói nhất. Phim Chiến tranh hòa bình. Trước giờ bạn có khi nào phải đối phó với người tiêu cực chưa? Nếu đã từng, bạn sẽ biết trải nghiệm đó khá là tồi tệ. Giả dụ, bạn có một đồng nghiệp cũ, rất hay suy nghĩ tiêu cực. Trong cuộc trò chuyện, cô than phiền không ngớt về đồng nghiệp, về công việc và cuộc đời cô. Nói chung, cô luôn chỉ trích cay độc những người khác, thường nghi ngờ ý định của họ. Nói chuyện với cô ấy không phải là trải nghiệm vui vẻ gì. Mỗi lần gặp lại cô đồng nghiệp cũ này, bạn đều cảm thấy kiệt quệ. Thậm chí, dù bạn và cô ấy chỉ nói chuyện trong 20 cho đến 30 phút, thì sau cuộc trò chuyện ấy, bạn không có tâm trạng hay năng lượng để làm bất cứ điều gì khác. Cảm giác như thể ai đã hút mất sức sống ra khỏi người bạn, và phải đến 2 đến 3 giờ sau, cảm giác đó mới biến đi. Bởi vì cô quá bi quan, năng lượng tiêu cực của cô thường đọng lại sau các cuộc trò chuyện, để lại trong bạn một dư vị tệ hại. Nhiều lần như vậy, bạn bị cô ấy làm cho chán nản. Thế nên, bạn sẽ tránh nói chuyện với cô nếu có thể. Nhưng đó không phải là cách. Bạn cần kế hoạch hành động để đối phó với những người tiêu cực. Dù sao đi nữa, cô ấy cũng không phải là người tiêu cực duy nhất mà bạn sẽ gặp trong cuộc đời mình. Có lẽ có hàng ngàn người tiêu cực như vậy ngoài kia và một ngày nào đó bạn sẽ gặp. Nếu học cách đối phó với đồng nghiệp cũ này hiệu quả, bạn sẽ có cách xử lý những người tiêu cực khác lần tới. Dưới đây là 7 mẹo làm về việc bạn phải làm thế nào để đối phó với người tiêu cực. Mẹo 1. Mẹo đầu tiên, đừng dây vào người tiêu cực. Người tiêu cực có xu hướng nhai đi nhai lại những điều tồi tệ và tảng lờ những điều tích cực. Họ có xu hướng thổi phồng những khó khăn đang gặp phải, làm cho tình trạng của họ dường như bị tệ hơn rất nhiều so với thực tế. Lần đầu tiên bạn nói chuyện với một người tiêu cực, bạn đến thái độ với lắng nghe, sẵn sàng giúp đỡ nếu cần thiết, mang lại sự hỗ trợ và để họ biết họ không đơn độc. Tuy nhiên, để đảm bảo là bạn vạch ra một giới hạn đâu đó, nếu người này tiếp tục nhai đi nhai lại cùng một vấn đề để sau lần trò chuyện đầu tiên, thì đó là một dấu hiệu cho thấy bạn cần thoát ra khỏi chủ đề đó. Để bắt đầu, thử chuyển chủ đề. Nếu họ tiếp tục vào vòng xoáy bi quan, hãy để họ tiếp tục, nhưng đừng bị cuốn vào sự tiêu cực. Đưa ra một câu trả lời đơn giản, chẳng hạn như tôi hiểu và vâng. Bất cứ lúc nào nếu họ trở nên lạc quan hơn, đáp lại dứt khoát và nhiệt tình hơn. Khi bạn biểu hiện điều đó thường xuyên, họ sẽ sớm nhận ra chuyện gì và sẽ bắt đầu trở nên lạc quan hơn trong quá trình giao tiếp của mình. Mẹo thứ hai, tụ tập theo nhóm. Nói chuyện với một người tiêu cực cực kỳ mệt mỏi. Khi nói chuyện với một người bi quan, bạn có thể mệt mỏi tinh thần trong vài giờ, thậm chí dù bạn chỉ nói chuyện trong vòng 20 cho đến 30 phút. Đó là vì bạn là người cuối cùng nhận lấy tất cả mọi tiêu cực của họ. Để giải quyết vấn đề này, hãy tìm thêm ai đó khác ở quanh lúc trò chuyện với người tiêu cực. Trên thực tế, càng nhiều người càng tốt. Bằng cách này, năng lượng tiêu cực được chia ra cho bạn và các thành viên khác. Và bạn không phải chịu đựng toàn bộ gánh nặng do năng lượng tiêu cực gây ra. Điểm cộng của việc có thêm người khác ở đấy là người đó đưa ra một quan điểm khác với người tiêu cực kia, mang đến khía cạnh tích cực hơn cho họ. Mẹo thứ ba, đưa ra những bình luận khách quan. Thỉnh thoảng, người tiêu cực trở nên rất khó tính. Họ có xu hướng đưa ra các bình luận gây tổn thương, đặc biệt nếu chúng nhắm trực tiếp vào bạn. Ví dụ, bạn có một người bạn thiếu tế nhị. Cô ấy hay đưa ra những bình luận bất đồng, mang tính tùy tiện, chỉ trích. Thoạt đầu, bạn hơi buồn bực vì những lời của cô ta nói. Tự hỏi tại sao cô phải chỉ trích nhiều như vậy. Bạn cũng tự hỏi liệu mình có làm gì sai không. Có lẽ bạn chưa đủ tốt chăng. Nhưng nếu bạn quan sát cuộc nói chuyện giữa cô và những người bạn chung khác, bạn sẽ nhận ra rằng cô cũng làm điều đó với họ. Những lời bình luận của cô không mang tính chỉ trích cá nhân. Nó chỉ là cách nói chuyện của cô ấy. Thật ra, người tiêu cực thường không cố ý làm tổn thương người khác. Họ chỉ bị đắm chìm trong sự tiêu cực của chính mình. Họ bắt đầu bằng cách đối phó với những người chê bai, đưa ra những bình luận khách quan hơn là lời tiếp thu những lời nói mang ý nghĩa tính chất cá nhân của người tiêu cực đó. Coi như họ chỉ đưa ra một quan điểm, lọc ra những ẩn ý bên trong và xem liệu là bạn có thể học được những điều gì từ lời nói của họ. Mẹo thứ tư, đưa ra những chủ đề nhẹ nhàng. Người tiêu cực thường được kích hoạt bởi một số chủ đề nhất định. Ví dụ, một đồng nghiệp của bạn biến thành một người đổ lỗi cho bất cứ ai ngoại trừ anh ta mỗi khi nói về công việc.
Cho dù bạn có nói gì, anh ta cũng không ngừng phàn nàn về mọi thứ trong công việc của mình. Thế là cuộc trò chuyện trở nên mất vui. Nếu người nào đó cứ cố thủ trong sự tiêu cực của họ, nỗi bất hạnh của họ đã quá ăn sâu, khó có thể giải quyết được trong một lần trò chuyện. Hãy tạo ra một chủ đề mới để làm dịu không khí. Những chuyện đơn giản như những bộ phim mới, các sự kiện xảy ra hàng ngày, bạn bè chung, các sở thích, thông tin vui, làm cho cuộc trò chuyện dở nên nhẹ nhàng hơn. Giữ nhịp độ câu chuyện của các lĩnh vực ấy để người đó cảm thấy lạc quan hơn. Mẹo thứ năm, giới hạn lượng thời gian biểu dành cho họ. Như Jim Rohn đã nói, trung bình có 5 người mà bạn hay dành nhiều thời gian để bên họ nhất. Câu này có ý nghĩa là người mà bạn dành nhiều thời gian cho họ là một tác động tới con người của bạn sẽ trở thành sau này. Đúng vậy, hãy nghĩ về thời gian bạn trải qua với người tiêu cực. Bạn cảm thấy bi quan hay lạc quan sau đó? Tương tự với người lạc quan, bạn cảm thấy thế nào sau khi trải qua một ít thời gian với họ? Trò chuyện với người bi quan, bạn sẽ thường cảm thấy bi quan theo, giống như một dư vị rất tệ. Trò chuyện với người tích cực, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ lạc quan và phấn khởi. Rõ ràng, có tác động lây lan diễn ra thậm chí sau khi tương tác. Dành nhiều thời gian với người tiêu cực, suy nghĩ và cảm xúc của bạn từ từ sẽ trở nên tiêu cực. Ban đầu, có thể chỉ là tạm thời, nhưng theo thời gian, nó sẽ từ từ ăn sâu vào bạn. Nếu bạn cảm thấy một số người trong cuộc đời của bạn có thái độ sống tiêu cực, vậy hãy nhận thức xem bạn dành bao nhiêu thời gian với họ. Hãy giới hạn khoảng thời gian dành cho họ. Ví dụ, nếu họ muốn tụ tập với bạn nhưng bạn không thích đồng hành, hãy học cách nói không. Nếu đó là một cuộc gặp mặt hoặc trò chuyện điện thoại, đặt ra một giới hạn thời gian bạn muốn nó diễn ra. Giữ chủ đề của cuộc thảo luận và đừng để nó kéo dài ra ngoài thời gian đó. Mẹo số 6, xác định những lĩnh vực bạn có thể tạo ra một thay đổi tích cực. Người có thái độ tiêu cực là người bi quan, bởi vì họ thiếu tình yêu, sự lạc quan và sự nồng nhiệt. Cách cư xử tiêu cực của họ là một rào cản họ dựng lên để bảo vệ mình trước thế giới. Một trong những cách tốt nhất bạn có thể giúp một người tiêu cực là đưa sự lạc quan vào trong cuộc sống của họ. Hãy nghĩ về những thứ khiến người đó bực bội lúc này và nghĩ xem làm thế nào để bạn có thể giúp họ theo cách của bạn. Không phải là điều gì quá phức tạp và bạn hoàn toàn không phải ra mặt giúp đỡ nếu không muốn. Chìa khóa ở đây là chân thành trong mong muốn được giúp đỡ và chỉ cho họ thấy mặt tích cực của cuộc sống. Luôn có điều gì đó bạn có thể làm cho người khác. Hãy cứ ngó nghiêng và giúp đỡ khi bạn có thể. Chỉ một hành động nhỏ của bạn có thể tạo ra một thay đổi lớn trong cuộc đời của họ. Mẹo thứ 7, cho họ ra khỏi cuộc đời bạn. Nếu tất cả các nỗ lực đều thất bại, hãy giảm tiếp xúc với họ hoặc cho họ ra khỏi cuộc đời bạn. Thay vì dành thời gian với những người tiêu cực, hãy tập trung vào những người tích cực, dành nhiều thời gian cho những người tiêu cực, cố gắng giúp họ giải quyết các vấn đề của họ sẽ vắt kiệt rất nhiều năng lượng của bạn và thường lại chẳng có kết quả. Hãy nuôi dưỡng sự lạc quan trong bạn bằng cách tụ tập với bạn bè, đối tác, có thái độ tích cực. Bạn sẽ thấy hóa ra có rất nhiều lợi ích và hiệu quả. Hãy nhớ rằng cuộc đời bạn do bạn điều khiển và nó phụ thuộc vào cách bạn muốn nó diễn ra như thế nào. Nếu có những người tiêu cực làm cho bạn cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, giải quyết vấn đề bằng 7 bước ở trên. Với các hành động đúng đắn, bạn có thể tạo ra một sự khác biệt đáng kể trong những gì bạn trốn tránh từ những mối quan hệ của bạn. Phương pháp tiếp cận quy mô nhỏ để đạt được những điều lớn lao. Bước những bước nhỏ theo đúng hướng tốt hơn, thực hiện một bước nhảy vọt, lớn chỉ để trượt về phía sau. Nghĩ lớn, sống tối đa, thay đổi thế giới. Tất cả những điều đều là những mục tiêu đáng giá. Chắc bạn đồng ý, tuyên bố bay bổng này có lẽ cũng đồng nghĩa với khuyến khích chúng ta đạt được những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Tuy nhiên, thay vì một cội nguồn cảm hứng, những mục tiêu to lớn như vậy làm cho bạn cảm thấy bị choáng ngợp. Đáng buồn thay, nhiều người trong chúng ta không bao giờ phát triển các thói quen mới bởi vì chúng ta nghĩ rằng kết quả tốt sẽ mất quá nhiều nỗ lực. Hoặc nếu không, sau khi bắt đầu cải thiện lối sống của mình, chúng ta lại từ bỏ quá sớm vì không đạt được những gì mình muốn. Đủ nhanh, bạn rất dễ nản chí bởi kích cỡ của những thách thức phía trước. Một người hết lần này đến lần khác cố gắng giảm cân và có thân hình cân đối. Cuối cùng, cách hiệu quả nhất để thay đổi là nhìn nhận vấn đề với quy mô nhỏ. Thay vì muốn giảm cân nhanh chóng, chục ký trong vòng một tháng, hãy nghĩ đến việc giảm mỗi tháng vài kilo thừa. Có lẽ lúc này bạn đang gặp khó khăn vì đặt ra cho mình những mục tiêu quá khó để với tới. Cho dù bạn làm việc chăm chỉ đến đâu, có lẽ bạn đang tập trung vào kết quả xa xôi cuối cùng và định bỏ cuộc bất cứ lúc nào. Nếu thế, phương pháp nghĩ nhỏ này sẽ mang đến lợi ích, giúp thay đổi cuộc đời bạn. Thử quá nhiều thứ cùng lúc. Để giảm cân, nhiều người thường lên kế hoạch đối phó với một loạt các thói quen cùng một lúc. Ăn ít chất béo, chuẩn bị thức ăn tốt hơn, tập thể dục nhiều hơn. Chắc chắn, sau một vài ngày hoặc vài tuần, đôi khi là chỉ vài giờ, họ đã muốn ngừng thay đổi và trở về với những hành vi không lành mạnh cũ của mình. Vấn đề là, quá nhiều mục tiêu và kỳ vọng thành công nhanh chóng thì không khả thi. Tự mình làm rồi quá tải với một loạt các mục tiêu chắc chắn là một công thức cho sự thất bại. Giải pháp tốt nhất là chỉ tập trung vào một thói quen ở một thời điểm và theo đuổi từ từ. Chia nhỏ các thứ lớn. Trở ngại cho sự thành công là độ lớn của công việc và mất bao lâu để đạt được điều đó. Chỉ là chia hành trình tổng thể thành những bước nhỏ hơn và ngừng nhìn xa xôi vào tương lai mới giúp bạn thành công được. Trước khi bạn có thể đạt được điều gì đó trong đời, bạn cần quyết định chính xác bạn muốn điều gì. Đó có thể là ngừng hút thuốc, cải thiện cân nặng, từ bỏ cờ bạc. Đó là một công việc mới hoặc bất cứ điều gì. Tránh mơ hồ khi nói ra ý tưởng về thành tựu của bạn. Càng mô tả chi tiết thành công trông như thế nào, ngay từ lúc bắt đầu, bạn càng có thể chia nhỏ ra thành từng bước nhỏ. Hãy tự hỏi mình tại sao bạn muốn kết quả này. Biết được lý do là cực kỳ giá trị bởi vì chúng sẽ giữ cho bạn có động cơ trong suốt quá trình dài phía trước. Viết từng lý do một ra, bạn có thể rút ra vài động lực từ ngân hàng động cơ này để khiến mọi việc trở nên khó khăn. Quyết định trong một khung giờ tổng thể. Cần thiết lập vào khung thời gian thực tế để đạt được kết quả cuối cùng. Nếu bạn thiết lập thời gian không tưởng, cơ hội bạn bỏ cuộc rất là lớn. Mặt khác, nếu không có thời hạn kết thúc trong tâm trí, bạn sẽ bị cám dỗ sử dụng các chiến thuật trì hoãn và không bao giờ đạt được mục tiêu. Một khi bạn đã xác định rõ ràng mục tiêu của mình là gì, tại sao bạn lại muốn điều đó và bao lâu bạn đạt được điều đó, bạn có thể chia nhỏ toàn bộ quá trình. Dưới đây là một vài lời khuyên. Xác định các bước liên quan. Ví dụ, kết quả cuối cùng của bạn là sau 5 năm tới bạn sẽ trở thành một giáo viên. Hãy tự hỏi những bước nào cần thiết để đạt được đến điều đó. Đòi hỏi trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cụ thể. Làm thế nào bạn có thể đạt được những kỹ năng này? Bạn có thể làm gì để học tập hoặc đào tạo lại? Hãy nghĩ về tất cả các bước bạn có thể nghĩ ra. Mục đích của bài tập là mổ xẻ những gì vẫn còn là một mục tiêu lớn thành các bước chi tiết nhỏ hơn. Mỗi bước đại diện cho một bước đệm hướng tới kết quả cuối cùng của bạn. Điều thứ hai, tạo ra một kế hoạch hành động rất nhỏ. Một khi bạn đã hiểu được những hành động nào cần thiết để đạt được kết quả cuối cùng, bạn có thể tập hợp chúng thành một kế hoạch. Nếu mục tiêu cuối cùng của bạn là giảm 20kg trong vòng 18 tháng, thì để thực hiện điều này, bạn cần trở nên chính xác hơn nhiều trong các hành động. Chúng bao gồm giảm ăn vặt, ăn nhiều trái cây, rau củ, chuẩn bị các bữa ăn lành mạnh. Điều thứ ba, thiết lập mục tiêu nhỏ và công việc hàng ngày trong tuần. Khi tạo kế hoạch hành động, hãy đưa ra một loạt các mục tiêu mà bạn tin rằng có thể đạt được trên đường dẫn đến kết quả cuối cùng. Ví dụ, giảm cân lành mạnh từ 0,1 cho đến 1,5kg mỗi tuần. Mặc dù mục tiêu lớn là 20kg, bạn có thể gộp luôn cả mục tiêu nhỏ hàng tuần là giảm 1kg. Quyết định những gì bạn cần phải hoàn thành trong 6 tháng, 3 tháng hoặc là 1 tháng để đạt được kết quả cuối cùng. Sau đó chia nhỏ nó ra thành từng việc hàng tháng và hàng tuần. Từ đây, bạn có thể thiết lập cho mình những nhiệm vụ đơn giản hàng ngày và hàng tuần có thể dễ dàng đạt được. Điều thứ tư, tiếp tục thực hiện. Nếu mục tiêu nhỏ cho một tuần không đạt được, đừng thất vọng. Phương pháp tiếp cận quy mô nhỏ rất linh hoạt. Nó cho phép bạn thực hiện các thay đổi ngay lập tức. Trên cơ sở hàng tuần, hãy tự hỏi chuyện gì đã xảy ra và liệu bạn có thể đã làm bất cứ điều gì khác biệt để phần thiếu hụt cho tuần sau và điều chỉnh nhiệm vụ của bạn hàng ngày, hàng tuần cho phù hợp. Giữ cho bạn hoàn thành các nhiệm vụ quy mô nhỏ và đáp ứng các mục tiêu nhỏ. Kết quả cuối cùng sẽ nằm trong tầm tay bạn. Điều thứ năm, hãy quên đi dài hạn. Thói quen tảng lờ, ngày kết thúc, cố gắng ngừng chú tâm vào những ngày sắp tới trong tương lai. Đừng lo lắng. Bạn hãy xem xét nhiệm vụ tổng thể và biết nó sẽ mất bao lâu để thực hiện. Khi bạn thiết lập các mục tiêu nhỏ và nhiệm vụ hàng ngày, hàng tuần, Bây giờ, bạn có thể đặt tầm nhìn dài hạn sang một bên, thật sự tập trung vào hoàn thành được những mục tiêu, nhiệm vụ nhỏ hơn, ngắn hạn. Điều thứ 6, điều chỉnh các bước. Trong quá trình thực hiện, bạn có thể phát hiện ra những gì đang cố gắng không hiệu quả như bạn hy vọng. Hoặc yếu tố khác như các cam kết công việc và gia đình có thể ảnh hưởng đến sự tập trung của bạn. Hãy sẵn sàng để điều chỉnh các mục tiêu và nhiệm vụ khi cần thiết. Hoàn toàn ổn khi xem xét và sửa đổi chúng để giảm tải, giữ nhịp độ của mình tốt hơn là lo lắng. Điều thứ 7, ăn mừng những chiến thắng nhỏ. Thành công này sẽ dẫn đến thành công khác. Do đó, hãy sử dụng tất cả các chiến thắng để thúc đẩy bạn. Khi vượt qua mỗi cột mốc quan trọng, thành công, nó sẽ thúc đẩy động lực của bạn và lấy lại một sự tự tin vào khả năng của mình. Tự thưởng cái gì đó và làm cho bạn cảm thấy tuyệt vời hơn, một cái quần jean chẳng hạn, và một chuyến đi đến công viên với cùng các con, một ngày tắm nước nóng thư giãn ở nhà, chiêu đãi mình bất cứ thứ gì để củng cố lòng quyết tâm của bạn để đạt tới đích. Nhiều khi các phần thưởng không mất một xu. Điều thứ 8, kháng lại sự nôn nóng. Bản chất của con người là muốn đạt được mọi thứ nhanh chóng. Đôi khi, bạn có thể bị cám dỗ vội vàng, làm mọi việc vượt quá khả năng của mình. Thế là phải quay lại điểm xuất phát. Nếu bạn đang muốn bỏ cuộc, hãy tham khảo ngân hàng động lực và lý do tại sao bạn muốn kết quả cuối cùng. Hãy xác định và tập trung vào giai đoạn hiện tại của cuộc hành trình, không phải ở những gì xảy ra tiếp theo. Nó phản ánh bạn đã đạt được đến đâu và sẽ là một sự lãng phí nếu từ bỏ. Cân bằng tham vọng to lớn với khả năng xử lý. Một số người sẽ nói với bạn rằng cố gắng để thay đổi lối sống trong một quy mô nhỏ hơn là thiếu tham vọng. Họ suy nghĩ được ăn cả ngã về không. Họ tin rằng đó là một dấu hiệu của sự yếu kém nếu tiếp cận một cách chậm rãi và ổn định. Tốt thôi, hãy để họ có được cả thế giới. Trong việc khi bạn quản lý các thói quen của bạn theo kỳ hạn riêng của bạn, thật vậy, để phát triển chúng ta cần phải có sự chuẩn bị để đẩy bản thân mình tiến xa hơn nữa. Nhưng đó là một sự cân bằng hài hòa giữa các mục tiêu có thể đạt được và không thể đạt được, vì chúng chỉ áp dụng riêng với mình. Không phải ai cũng muốn hoặc có thể. Đối với các mục tiêu quá tham vọng, do đó đừng cảm thấy bị áp lực do kỳ vọng của bất cứ ai khác. Không thể tránh một thực tế là thay đổi lối sống lâu dài, đòi hỏi, đầu tư, thời gian và nỗ lực, cũng như lòng kiên nhẫn. Tuy nhiên, bạn có thể đạt được những điều tuyệt vời dễ dàng hơn là khi chia kết quả cuối cùng ra thành nhiều bước nhỏ. Bạn sẽ cảm thấy cực kỳ vui sướng khi cuối cùng đã hoàn tất được cuộc hành trình.
Thói quen đơn giản hàng ngày giúp bạn đánh lửa đam mê. Trên hết tất cả, hãy thành thật với chính mình. Và nếu bạn không thể đặt trái tim của bạn vào, hãy đưa mình ra khỏi đó. Hóa ra niềm đam mê không khó nắm bắt như chúng ta nghĩ. Cũng giống như tập thể dục hàng ngày, làm cho cơ thể bạn cân đối và khỏe mạnh hơn. Có những thói quen làm dậy lửa nhiệt huyết của bạn. Nếu chúng ta chuyên tâm vào một lối sống như vậy, chúng ta phải hành động phù hợp. Điều đầu tiên, tiếp cận nhiều với những người nhiệt huyết. Đây là nền tảng. Bạn rất khó có thể làm một công việc bạn yêu thích nếu liên tục ở bên những người ghét công việc của mình và không biết cái gì làm cho họ hứng thú. Những người xung quanh bạn có tất cả mọi thứ để ảnh hưởng tới thành công và niềm tin của bạn. Bạn có thể phấn khởi hơn hoặc suy nghĩ suy sụp đi tùy theo tác động của những người bên cạnh bạn. Niềm đam mê được lây truyền, bạn phải có một môi trường để nó lây lan và cần một nhóm hỗ trợ. Những người tin vào những gì bạn tin tưởng, những người có mơ ước lớn như bạn hoặc lớn hơn. Họ không chỉ cung cấp cho bạn những ý tưởng, mà họ còn củng cố niềm tin rằng làm những gì bạn thích là rất tốt. Họ tiếp thêm niềm đam mê và làm những điều không thể tưởng tượng được. Bạn sẽ bắt đầu mong đợi tương tự như vậy đối với bản thân mình. Tất cả chúng ta đều cần được khuyến khích. Hãy nhìn xung quanh bạn. Ai là người truyền cảm hứng và thúc đẩy bạn? Họ có đang làm những việc vĩ đại? Họ có yêu thích công việc của mình không? Học cách làm thế nào để tạo ra những kết nối chân thành với những người mới làm là những điều thú vị. Tìm người ở nơi bạn sống và trên mạng, kết bạn với họ, biến họ thành một phần của cuộc sống của bạn, phiêu lưu cùng nhau, sắp xếp một bữa ăn tối hoặc nước uống hàng tuần để nói chuyện về những gì thú vị. Môi trường là tất cả. Điều thứ hai, tạo ra không gian. Nếu bạn không có thời gian cho những ý tưởng, chúng sẽ không bao giờ xuất hiện. Mục tiêu và hứng thú không thể nào tách rời nhau. Thiếu không gian sẽ tạo ra áp lực. Và đây là yếu tố giết chết sự sáng tạo.
không có gì đòi hỏi nhiều sáng tạo như là đam mê. Bắt đầu từ từ 1-5 phút mỗi sáng. Hãy lên những lịch trình thật thư giãn, bắt đầu đi bộ, đi làm thay vì đi xe buýt. Đừng đề ra quá nhiều nhiệm vụ, hãy hòa mình với thiên nhiên, hãy để mọi thứ tự nhiên và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tự cho phép mình được mơ mộng, hứng thú được tạo ra những gì khi thanh thản. Điều thứ ba, hãy giúp đỡ người khác theo cách chỉ các bạn mới làm được. Tất cả chúng ta đều có những thế mạnh và tài năng thiên bẩm có thể giúp đỡ được những người xung quanh. Những gì bạn làm dễ dàng không có nghĩa là không thách thức với người khác. Chúng ta thường có xu hướng coi là điều hiển nhiên, không nhận ra đó là năng khiếu của mình và hiếm khi chia sẻ chúng với người khác. Niềm đam mê xuất phát từ sử dụng tài năng thế mạnh một cách thường xuyên. Hãy tự hỏi, mọi người cảm ơn bạn vì điều gì? Mọi người thường yêu cầu bạn giúp chuyện gì? Hầu hết niềm đam mê của mỗi người đều giúp ích được cho người khác theo một cách nào đó. Có lẽ với bạn niềm đam mê là đan, là dạy con học toán, nấu một bữa ăn ngon, hoặc hướng dẫn một lớp yoga. Hãy dành nhiều thời gian mỗi ngày để chia sẻ tài năng của bạn. Giữ một bản ghi nhớ những thứ truyền cảm hứng và khuyến khích bạn. Hãy để suy nghĩ của bạn thật tự do, quan trọng nhất, tiếp thu, duy trì danh sách các hoạt động tạo ra cảm hứng cho bạn, như là sách, tạp chí, phim ảnh, con người, hàng hóa, âm nhạc, những câu chuyện, công việc, tất cả mọi thứ. Hầu hết mọi người mỗi ngày đều có những niềm đam mê nào đó, nhưng tiếc là chúng ta thường quá bận rộn, nghĩ về 97 việc trong danh sách cần phải làm của mình. Bất cứ lúc nào có gì đó lọt vào mắt của bạn hoặc làm cho bạn phấn khích, hãy mở bản ghi nhớ và viết vào đó. Qua nhiều năm, bạn sẽ có một danh sách dài về cách bạn có thể tận hưởng thời gian của mình. Điều thứ năm, thách thức tiêu chuẩn. Đặt câu hỏi, đừng cho rằng điều đó như là một chân lý, bởi vì chúng luôn xảy ra như vậy. Đừng lắng nghe những người xung quanh bạn một cách không mục đích. Hãy đặt câu hỏi với tất cả mọi thứ bạn đang làm và sẽ làm, đặc biệt trong thời gian bạn không thích nó. Liệu đó có phải là những gì bạn thực sự muốn không? Đôi khi còn có cách khác tốt hơn, và thường là như vậy. Điều thứ sáu, thử thách chính mình. Hãy sống ngoài vùng an toàn. Người có đam mê rất bất ổn. Nếu bạn không làm điều gì khiến bạn sợ hãi, bạn sẽ không học được điều gì cả, không chết, hoặc thậm chí không có cảm giác chán nữa. Chẳng có những cảm giác như vậy, không phải đã tốt. Hãy thử điều gì đó hơi khó chịu mỗi ngày. Điều này có thể đơn giản chỉ là gọi một cuộc điện thoại, hoặc chia sẻ kỹ năng của bạn với người nào đó, hay trở nên dễ bị công kích. Có một sự tương quan trực tiếp giữa việc đẩy tới các giới hạn và sống cuộc đời anh liệt. Điều thứ bảy, tìm nguyên nhân đúng. Nếu một người có niềm đam mê bị đuổi việc, họ chẳng coi là bị trầm cảm và hào hứng với cơ hội từ chuyện mất việc này. Bạn không thể kiểm soát những gì xảy ra với bạn, nhưng có thể kiểm soát phản ứng của bạn với điều đó. Thách thức nào dành cho bạn ngày hôm nay? Bạn làm thế nào để đối mặt với chúng? Những khả năng thú vị nhất thường được che giấu kỹ nhất. Hãy chú ý đến điều đó. Điều thứ 8, học hỏi điều mới. Bị ám ảnh với việc học tất cả mọi thứ bạn có thể tìm thấy, chẳng hạn như kỹ năng mới, cách tiếp cận mới, ý tưởng mới. Bạn tự đặt tên cho chúng. Nếu bạn quan tâm thì tự nhiên nó sẽ có đủ quan trọng để nạp vào bộ não của bạn. Chúng ta cần nuôi dưỡng những điều khiến cho mình phấn khích. Hãy lấy cuốn tạp chí hay cuốn sách mà bạn thích. Đọc vài trang trên đường đi làm hoặc trước khi đi ngủ. Những người có đam mê hầu như luôn có một cuốn sách trong tầm tay. Ý tưởng có thể là một tìm thấy ở bất kỳ đâu. Hãy bắt đầu tìm kiếm. Hãy là một miếng bọt biển thẩm thấu trọn vẹn với những điều mới mẻ. Điều thứ 9, bắt đầu viết bằng blog. Bất ngờ, ngạc nhiên, phải không? Blog chứa đựng sức mạnh lớn hơn so với nhiều những gì mà mọi người suy nghĩ. Chúng là cách đơn giản để khám phá, chia sẻ suy nghĩ và niềm tin của bạn đến mọi người ngay lập tức, đồng thời cung cấp thông tin phản hồi. Đừng bận tâm về việc bạn có kiếm được tiền từ nó hay không và ai sẽ đọc được nó. Đó không phải là vấn đề quan trọng. Vấn đề là bạn phải không ngừng nuôi dưỡng những điều làm cho bạn cảm thấy hứng thú. Hãy nghiêm túc lập một blog. Tối đa chỉ mất khoảng vài giờ, không viết gì khác ngoài những điều khiến cho bạn cảm thấy phấn khích. Cho mọi người biết điều đó. Thực hiện việc này hàng ngày hoặc hàng tuần, tạo ra một niềm đam mê của bạn không gian để phát triển. Hãy xem điều gì sẽ đến. 5 cách đơn giản tái khởi động gia đình. Gia đình bạn đang mắc kẹt trong trạng thái tẻ nhạt, bạn thấy chán. Có bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này? Hãy nhớ bạn không đơn độc. Mọi gia đình đều có lúc trải qua khoảng thời gian như thế. Bạn ước mình có thể bấm nút tạm dừng, ngồi xuống, tập hợp lại và vận hành ngay ngắn. Nhưng rõ ràng đó không phải là một lựa chọn, bởi cuộc sống không có nút tạm dừng. May thay, chúng ta vẫn có nhiều cách để kết nối gia đình. Chỉ cần một chút nỗ lực, chúng ta có thể tạo ra sự đồng bộ, gắn kết và cùng tiến về phía trước với nhau như các thành viên trong một đội. Có một gia đình tuyệt vời không có nghĩa là mọi người luôn cùng chung chí hướng. Sau đây là một vài cách đơn giản để các thành viên trong gia đình gắn bó với nhau hơn. Điều đầu tiên, có những cuộc trò chuyện gần gũi và ý nghĩa. Sau khi sống chung với ai đó trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, rất dễ xem là chuyện đương nhiên. Chúng ta thường nghĩ mình còn hiểu họ hơn là bản thân mình. Chúng ta thường tự cho mình là chuyên gia về sở trường, sở đoản, nhu cầu và mong muốn của họ. Nhưng vấn đề là con người có thể thay đổi, thị hiếu của họ thay đổi, hy vọng và ước mơ của họ cũng có thể thay đổi. Cách nhìn cuộc đời của họ có thể thay đổi theo đáng kể. So với 15 năm trước, hành động đơn giản là ngồi xuống bên nhau, nói về những thứ có thể tạo nên điều kỳ diệu, những thứ giúp ta hiểu sâu hơn, cặn kẽ hơn về người thân của mình. Điều thứ hai, luôn ở thì hiện tại. Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên bạn nghe về điều này. Khi chúng ta bị phân tâm bởi điện thoại di động, email, công việc, thuyết trình, TV, v.v. thì khó mà thưởng thức được những gì đang xảy ra xung quanh. Hãy thử suy nghĩ về điều này. Nếu bạn đang ở nơi làm việc, muốn nói chuyện với sếp, nhưng họ cứ liên tục kiểm tra email, tin nhắn, điện thoại, vẫy tay chào tất cả mọi người đi ngang qua cửa sổ, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Thất vọng, không đáng kể, không bận tâm. Bạn chỉ có thể trải nghiệm đầy đủ và tập trung chú ý hoàn toàn khi bạn không có bất kỳ sự cám dỗ nào ở nơi khác ngoài nơi bạn đang ở trong thời điểm hiện tại. Các vấn đề về gia đình bạn cũng tương tự như vậy. Điều thứ ba, làm gì đấy vui vẻ. Hãy dành một ít thời gian và làm gì đó vui vẻ với cả gia đình. Đi bộ, đạp xe hay làm vườn. Có thể làm những việc mà trước đây bạn chưa từng thực hiện như là chơi bóng chuyền, tập yoga hay chơi cầu lông. Những hoạt động đội nhóm, trong đó bạn phải hợp tác với nhau để thành công một cách tuyệt vời, để thúc đẩy lòng tin, gia tăng cảm giác thân thuộc và đoàn kết như một đội. Điều thứ tư, lên kế hoạch cho tương lai. Hãy nghĩ về cả kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Có thể bạn muốn lên kế hoạch nghỉ hè, hay lên kế hoạch đổi việc, đổi nhà. Có lẽ bạn muốn một kế hoạch xa hơn là nghĩ tới việc nghỉ hưu hoặc nghỉ hưu sớm nếu nó nằm trong dự tính. Cùng nhau lập kế hoạch sẽ giúp kéo dài sự bền lâu cho tất cả các mối quan hệ và tạo cho bạn một cơ hội để làm việc cùng nhau. Điều thứ năm, đầu tư vào gia đình. Hãy dành thời gian cho gia đình đầu tiên. Rất nhiều người cho chúng ta luôn nói gia đình là ưu tiên số một, nhưng rất ít người thực hiện được điều đó. Đầu tư một chút thời gian và năng lượng vào gia đình giúp bạn thắt chặt hơn tình đoàn kết, làm cho mọi người cảm thấy an toàn, nâng hạnh phúc lên mức mà bạn cứ ngỡ chỉ có thể tưởng tượng trong mơ. Để đơn giản khi bạn thích đủ thứ. Tất cả phụ thuộc vào việc liệu bạn sở hữu những thứ đó hay những thứ đó sở hữu bạn. Đơn giản, đó là truyền thống tinh thần thú vị có từ xưa, gần đây đang hồi sinh mạnh mẽ, khi chúng ta cố gắng thích nghi với nền kinh tế thất thường và luôn đồng hành với nỗi lo tài chính. Chẳng có gì khó hiểu nếu ta muốn chuyển sang lối sống ít rủi ro hơn, ngừng chi tiêu và giảm quy mô và sống thanh đạm. Trong thực tế, thậm chí bạn có thể từ bỏ vật chất, chủ động sống với một cuộc sống đơn giản. Những người chấp nhận cuộc sống đơn giản, đặc biệt là trong mặt bằng tiêu dùng ngày nay, là những người truyền cảm hứng và thật thú vị. Nhưng chúng ta cần thực tế, mặc dù muốn hướng tới khái niệm đơn giản, nhưng hầu hết mọi người đều yêu thích đủ thứ vật chất quanh mình, muốn có ngày càng nhiều, cũng giống như thái độ của chúng ta về chế độ ăn uống lành mạnh. Cảm xúc của chúng ta về vật chất rất phức tạp. Chúng ta biết những gì là tốt cho mình, nhưng lại không muốn từ bỏ những gì mình thích. Vật chất khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Liệu có thể có một cuộc sống đơn giản mà vẫn thích đủ vật chất hay không? Chúng ta cần loại bỏ đi bao nhiêu đồ đạc để hướng tới sự đơn giản hóa. Sống đơn giản và tách rời vật chất sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn. Rất nhiều nghiên cứu và nhiều chứng minh hỗ trợ cho thấy điều này. Tuy nhiên, cũng có thể nói rằng một số vật chất có thể bổ sung thêm niềm hạnh phúc, sự hài lòng và niềm vui trong cuộc sống của chúng ta. Nếu vậy, làm thế nào để biết được thế nào là tốt, thế nào là xấu. Có lẽ yếu tố quyết định là động cơ. Liệu những thứ bạn sở hữu hoặc muốn sở hữu hậu thuẫn cho cái tôi của bạn, hay chúng thật sự làm cho tâm hồn bạn phấn chấn lên? Một vài đồ vật có thể mang đến cho bạn cảm giác ấm áp, thoải mái, những vẻ đẹp, những kỷ niệm, tiện nghi. Những thứ khác chỉ mang đến sự phù du. Nếu bạn đã có sự lưu tâm với ý tưởng và hành động của bạn và vật chất, bạn có thể tạo ra sự cân bằng nhẹ nhàng giữa việc yêu vật chất và cuộc sống đơn giản. Dưới đây là một vài suy nghĩ có thể có ích cho bạn. Điều đầu tiên, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh ngôi nhà ngay bây giờ, đi từ phòng này sang phòng khác. Bạn có thấy món nào bạn không bao giờ sử dụng và không thật sự quan tâm? Tại sao bạn không đem cho hoặc là bán chúng đi? Làm chống không gian vật lý và tinh thần bằng cách loại ra những thứ bỏ đi trong môi trường của bạn. Có thể ai đó sẽ cần chúng hơn. Điều thứ hai, kiểm tra lý do bạn giữ lại món nào đó. Có phải bởi vì nó hữu dụng, nó có ý nghĩa với bạn, hay chỉ vì nó thỏa mãn cái tôi của bạn theo một cách nào đó? Bạn có thể giữ nó để gây ấn tượng với người khác, hay để làm cho mình cảm thấy tốt hơn, quan trọng hơn. Điều thứ ba, bạn có thời gian cho chúng không? Bạn giữ một lô đồ vật chỉ vì những sở thích mà bạn không bao giờ theo đuổi. Bạn có nhà bếp đầy đủ tiện nghi, nhưng lại hiếm khi nấu ăn. Nếu bạn thật sự nghĩ rằng quay lại với sở thích hoặc hoạt động đó, hãy gói ghém mọi thứ và mang chúng ra khỏi tầm mắt cho đến khi bạn thật sự làm. Hãy thực tế về lượng thời gian của bạn dành cho những thứ không liên quan đến bạn. Điều thứ tư, nghề nghiệp của bạn có tập trung vào vật chất. Các nhà thiết kế buôn bán ô tô, các nhà bán lẻ và những người tham gia vào quá trình sản xuất, mua bán và tiếp thị hàng hóa có thể gặp phải một khoảng thời gian khó khăn để tách rời vật chất, bởi họ luôn được bao quanh bởi những thứ mới nhất và tốt nhất. Rất nhiều thứ có vẻ đẹp và nghệ thuật ở trong đó, nhưng hãy xem xét điều này. Bạn không cần phải sở hữu tất cả mọi thứ mới có thể đánh giá cao chúng. Ajax Stolyu, tác giả cuốn sách nổi tiếng The Power of Now, đã từng khuyên bà hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey rằng không nên mua tất cả mọi thứ mà cô ấy thích hoặc muốn, chỉ cần thử thức chúng ở cửa hàng. Điều thứ năm, coi trọng trải nghiệm chứ không phải đồ vật. Nói chung, trải nghiệm đó có từ việc mua thứ gì đó thú vị hơn nhiều so với việc mua được thứ đó. Ký ức về trải nghiệm được cải thiện theo thời gian, nhưng vật chất mua được thường khó là mang tính chất trừu tượng. Trải nghiệm cũng thúc đẩy các mối quan hệ xã hội vốn có thể mang lại hạnh phúc lâu dài. Nếu bạn đang muốn chi tiêu, hãy chi vào một trải nghiệm tuyệt vời với một người nào bạn yêu quý. Điều thứ sáu, khi nghĩ về những gì bạn có hoặc muốn mua một món gì mới, hãy xem xét các thông số. Nó có mang lại vẻ đẹp cho cuộc sống và khuấy động tâm hồn bạn. Nó hỗ trợ niềm đam mê hoặc sở thích. Nó giúp mang lại cho gia đình và bạn bè bạn điều gì đó sáng tạo và ý nghĩa. Nó mang tính giáo dục và khai sáng. Nó giúp cuộc sống của bạn đơn giản để bạn có thể theo đuổi được những điều ý nghĩa hơn. Nó giúp ích cho người bệnh, người thiểu năng. Nó hữu ích và cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Nó là một phần của truyền thống, hoặc ý nghĩa, hoặc gợi nhớ đến sự kiện đặc biệt nào đó. Điều thứ bảy, bạn sẽ biết mình có đang mua sắm, không suy nghĩ, không nếu bạn. Mua theo ý thích bất chợt, mua để gây ấn tượng với người khác, mua vì bạn cảm thấy bạn xứng đáng. Mua vì bạn không có đủ khả năng mua. Mua chỉ để thay cho những thứ vẫn còn hoạt động tốt. Mua vì người khác có và bạn cũng muốn có. Mua vì bạn muốn cuốn hút bởi quảng cáo. Mua vì bạn đang buồn chán. Mua bởi vì bạn mua sắm giúp bạn cảm thấy dễ chịu. Có thể cân bằng cuộc sống đơn giản với cuộc sống vật chất. Bạn có thể thưởng thức mọi vật mà không cần sống cuộc đời của một nhà mỹ học. Thử áp dụng biện pháp thanh lọc với cuộc sống hiện tại và những đồ vật bạn hiện hữu, cũng như xem xét chủ đáo về mua sắm trong tương lai. Cẩn thận, xem xét động cơ giữ lại tài sản hay mua sắm đồ vật mới của bạn là gì. Hãy để vật chất tâm hồn phục vụ cho bạn, thay vì trở thành nô lệ của vật chất. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên phát triển hài hòa, một cách nghệ thuật giữa những gì bạn sở hữu với chuyện bạn là ai.